Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra việc điều tra truy tố xét xử vụ án Đặng Văn Hiến và báo cáo lại với ông, theo thông tin do Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ công bố hôm 17 tháng 7. Các trang thông tin chính thức của Chính phủ nói có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều đơn thư gửi đến Chủ tịch Quang về bản án tử hình mà hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên lần lượt vào đầu tháng 1 và đầu tháng 7 năm nay đối với ông Hiến. Người đàn ông 47 tuổi này đã bắn chết 3 người khác hồi cuối tháng 10 năm 2016 khi một công ty tư nhân có tên là Long Sơn đưa hơn 30 người đến san ủi trái luật vườn điều của nhà ông và một số hộ dân khác tại một xã ở tỉnh Đắk Nông. Trong đơn xin giảm án gửi đến Chủ tịch nước và một số cơ quan liên quan, tử tù Hiến lý giải rằng hành động của ông là do bức xúc khi thấy người của công ty Long Sơn phá tài sản của gia đình, đẩy họ đến nguy cơ phải ra đường sống. Trong suốt thời gian kể từ khi xảy ra vụ việc cho đến phiên tòa gần đây nhất, phần đông dư luận và nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhìn chung thể hiện quan điểm rằng họ có thể hiểu được vì sao ông Hiến phạm tội và mong muốn lãnh đạo Việt Nam xem xét để ông không phải chết. Tính đến tối ngày 17 tháng 7, có khoảng 4.700 người đã ký ủng hộ đơn kiến nghị giảm án tử hình cho ông Hiến. Đơn kiến nghị công khai do các luật sư bào chữa cho ông Hiến soạn và được đăng trên trang hopecom.org hôm 15 tháng 7. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, một trong những luật sư bào chữa cho ông Hiến, viết trên Facebook cá nhân hôm 17 tháng 7 rằng ông cảm ơn Chủ tịch Trần Đại Quang đã lắng nghe chúng tôi và dư luận. Luật sư Quynh cho biết thêm là bà Mai Thị Khuyên, vợ của tử tù Hiến, đang ở thủ đô Hà Nội gửi đơn xin ân giảm cho chồng, cũng đã biết tin và xúc động bật khóc cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vụ án xảy ra là đỉnh điểm của tranh chấp đất âm ỉ giữa công ty Long Sơn và những người dân kể từ năm 2008 khi chính quyền tỉnh Đắk Nông cho công ty này thuê một khu đất gọi là đất rừng. Nhưng một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Hiến, khẳng định là họ đã xâm canh tại một phần của khu vực đó từ nhiều năm trước khi công ty Long Sơn được giao đất. Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Quynh nói với VOA rằng thay vì thương lượng với các hộ dân, việc công ty Long Sơn tự ý cưỡng chế đất hồi cuối tháng 10 năm 2016 là trái luật. Dẫn lại lời khai của ông Hiến và lời kể của người dân địa phương, luật sư này nói thêm rằng trong các năm trước khi vụ bắn người xảy ra, công ty Long Sơn thường xuyên thuê những thành phần côn đồ xã hội đen hành hung phá hoại cuộc sống của các hộ dân ở khu vực tranh chấp, làm họ rất bức xúc, căm phẫn. Theo luật sư, ông Hiến và các hộ dân đã khiếu kiện với chính quyền địa phương và thậm chí ra Hà Nội nộp đơn nhưng không được xem xét giải quyết. Hành động của ông Hiến bắn súng vào những người của công ty Long Sơn được luật sư Quynh xem là giọt nước tràn ly trước hành xử mang tính áp bức vô pháp luật của công ty này, trong khi chính quyền địa phương thờ ơ thiếu trách nhiệm. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ đơn xin ân giảm cảnh báo rằng nếu bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến được thi hành, điều đó sẽ dẫn đến ít nhất hai hậu quả lớn. Theo họ, một là những người phạm tội sẽ không có động lực ra đầu thú, thay vào đó họ sẽ bằng mọi cách trốn tránh, chống đối đến cùng để khỏi bị bắt. Hai là các nhóm lợi ích vốn có thể thao túng được giới có quyền lực sẽ càng mạnh bạo thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc chiếm đất, đẩy người dân yếu thế đến đường cùng. Điều này dẫn đến nguy cơ là các bên càng sử dụng nhiều bạo lực để giải quyết các tranh chấp đất đai, đồng nghĩa là hỗn loạn có thể bùng phát.
Mười bảy nhà lập pháp Mỹ kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam, điều mà các nhà phê bình cho rằng luật này đã trao cho nhà nước quá nhiều quyền lực để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến, theo hãng tin Reuters. Luật an ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng trước và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng Facebook và Google và các công ty công nghệ toàn cầu khác phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam. Hãng tin Reuters đã nhìn thấy bức thư do các dân biểu Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus soạn thảo, trong đó có đoạn, nếu chính phủ Việt Nam buộc các công ty của quý vị phải hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin, thì đây là vấn đề cần được nêu thông qua kênh ngoại giao và ở cấp cao nhất. Bức thư đề ngày 12 tháng 7 với 17 chữ ký của các nghị sĩ Mỹ viết tiếp. Chúng tôi kêu gọi quý vị tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách thúc đẩy sự thông thoáng và sự liên kết. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân nói với VOA rằng, Việt Tân cùng với tổ chức phóng viên không biên giới đã vận động các nhà làm luật Hoa Kỳ phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam vì luật này hạn chế các quyền tự do ngôn luận và gây cản trở cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với tổ chức phóng viên không biên giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam. Thì hợp tác như sao ha? Là cụ thể là không có đặt các máy chủ, các server ở Việt Nam như đã được như trong cái luật an ninh mạng đó đã có cái phần đó, và thiết nghĩ là không có hợp tác với nhà nước Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam, và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói Điều 8 và Điều 15 của luật an ninh mạng đã hình sự hóa. Đây là những điều khoản mơ hồ có thể áp dụng đối với bất kỳ ai đưa thông tin lên mạng mà làm cho nhà cầm quyền không hài lòng, theo một thông cáo của Tổ chức Không Biên Giới. Các công ty công nghệ toàn cầu đã phản đối các điều khoản của luật về yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng họ chưa đưa ra một quan điểm cứng rắn về các phần của luật an ninh mạng nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng. Hãng tin Reuters trích lời ông Jeff Penn, giám đốc điều hành Liên minh Internet châu Á, cho biết luật an ninh mạng đã tạo ra sự không chắc chắn cho uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực kêu gọi thúc đẩy đầu tư từ nước ngoài. Trong một tuyên bố, ông Penn nói, về lâu về dài, Việt Nam nên cần một cách tiếp cận tiến bộ hơn về các quy định thông minh hơn đối với công nghệ thông tin Internet và các dịch vụ kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi với hãng tin Reuters về bức thư của các nhà làm luật Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, qua đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 6 rằng an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Một quan chức Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang đã nâng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 300 bài thi, và đây là sai phạm rất nghiêm trọng, một cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định tại cuộc họp báo hôm 17 tháng 7. Ông Mai Văn Trinh, người đứng đầu Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ, cho báo chí trong nước biết người trực tiếp can thiệp sửa điểm hàng trăm bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng ở Hà Giang. Chưa đầy một tuần trước, một số báo Việt Nam đưa tin dư luận đặc biệt nghi ngờ về kết quả thi tại Hà Giang. Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 được công bố, một bài báo của Thanh Niên cho hay ở khối thi gồm 3 môn toán, vật lý và tiếng Anh, riêng Hà Giang có 36 thí sinh đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt mức điểm này. Sau khi xuất hiện những nghi vấn do công chúng và báo chí đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị của Bộ Công an đã kiểm tra rà soát Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của tỉnh Hà Giang. Tường thuật của báo chí hôm 17 tháng 7 dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng Bộ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm để đảm bảo kỷ cương nghiêm túc của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo. Cùng ngày, một cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ được trang 24giờ.com trích lời hôm 17 tháng 7 nói rằng ông quá sốc về vụ gian lận mà ông gọi là kinh khủng và làm khổ học sinh, làm ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục. Dư luận trên mạng xã hội nhận xét sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang có thể là vụ bê bối lớn nhất ngành giáo dục từ xưa đến nay. Nhà giáo nổi tiếng Phạm Toàn với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên bình luận với VOA.
Cách dạy và cách học mấy chục năm nay như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái scandal như thế. Cái bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này tức là cách dạy, cách học không tốt, nên càng học càng rốt. Cái scandal này là cái ngọn, gốc của nó là một cái nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người.
Nhiều người thể hiện đồng quan điểm với nhà giáo Phạm Toàn, thậm chí có những người đưa ra những nhận định đi xa hơn khi họ viết trên các diễn đàn mạng hoặc Facebook rằng rất có thể là những gian lận tương tự cũng có ở các địa phương khác, chỉ là chưa bị lộ. Trang tin Vietnamnet cũng đã đặt ra nghi vấn này với bài viết có tít liệu còn những Hà Giang chưa bị lộ. Trước đây, báo chí Việt Nam đã ghi lại những vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông khác ở Hà Nội và Bắc Giang rải rác trong các năm 2006, 2012, 2013 và 2015. Trong đó có vụ hàng loạt giáo viên tiếp tay cho sai phạm ở thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, được coi là có tính lịch sử. Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực hoạt động và lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy sự suy đồi về đạo lý và văn hóa. Ông Toàn nói thêm là sẽ rất khó để sửa chữa sự suy đồi này. Theo lời nhà giáo, phải chữa từ lớp mẫu giáo và phải chữa vài chục năm mới phục hồi được nền văn hóa và giáo dục của đất nước.